Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng, trong lớp học của chúng ta. Hôm nay chúng ta học đến cái phần còn lại của bài thứ 6. Còn cái đề học của chúng ta đó là cái Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Cái này là cái bộ kinh chỉ thẳng về chỗ tu chứng của những hành giả tu thiền. Cho nên ở chỗ này chúng ta học thì chúng ta phải lưu ý kỹ để chúng ta mới nắm được những cái phần này. Cái phần kế tiếp chúng ta học, phần còn lại đó, thì trong bốn cái điều mà Đức Phật dạy con người thì chúng ta mang lấy một xác thân. Thì cái chân, cái thân của con người nó chia ra làm bốn cái nhóm, nó hòa hợp thành thân. Cho nên trong danh từ của Phật giáo gọi là thân tứ đại. Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa. Thì không những là cái thân tứ đại của con người, mà trong tất cả thứ vật chất, hình thể nào cũng từ bốn cái chất đó mà hợp lại. Thì mình nhìn theo một cái lối bản thể thì thấy nó có hòa, có hợp. Thì theo một cái lối bình thường, theo cái trung đạo của tiểu thừa. Còn qua cái kinh Lăng Nghiêm đó, thì nó chỉ về cái thể tánh của đại thừa, thì nó lại có khác hơn. Cho nên khi mình học, mình thấy, mình phân biệt rõ cái nào là cái giáo lý của đại thừa và cái lý giáo lý của tiểu thừa, nó khác nhau ở chỗ nào. Cái buổi đầu nè, cái giáo lý tiểu thừa thì Đức Phật dạy cho hàng thinh văn tu như vậy. Nhưng mà cái hàng thinh văn thì tu chứng trong tứ quả tới quả A-la-hán là cuối cùng. Cho nên Đức Phật dạy cái giáo lý đó. Còn cái vượt qua cái giáo lý đó, đó là để cho cái người tu lên cái quả vị Bồ-Tát và đi đến Phật quả cho nên nó không có có vướng mắc vào ở trong cái tứ đại. Cho nên từ chỗ đó mình học, mình thấy rõ, mình biết được như vậy, để rồi mình không có lấy làm lạ với khi mình học qua một cái giáo lý sau với cái giáo lý trước á, mình không có bị nó mâu thuẫn. Còn nếu bằng không mình thấy tại sao Đức Phật nói nó mâu thuẫn quá, cái trước cái sau, cái trước cũng Phật nói, cái sau cũng Phật nói, mà tại sao cái trước sau đó nó lại khác nhau, nó mâu thuẫn với nhau. Cho nên từ chỗ đó mình biết vậy, để rồi mình phân tách, vì cái trước nó là giáo lý của tiểu thừa, nên cái sau, cái giáo lý của đại thừa nó khác nhau. Cũng như mấy đứa mà học lớp 1, lớp 2 nó cũng học toán, nhưng mà cái toán đó của cấp 1. Lên tới cấp 3, lên đại học á, thì cái toán của cấp trên đó nó lại khác hơn. Nó học đại số thì nó lại khác. Cho nên từ chỗ đó mình phải biết như vậy, để mình không có bị chướng ngại trong cái nghiên cứu học tập. Cho nên từ chỗ đó mình thấy biết rõ. Thì hôm nay mình tiếp tục học đến những cái phần mà Đức Phật chỉ dạy cho Ngài A Nan, đến cái phần thứ 8 đó, là Ngài A Nan, Ngài nghi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp mà sanh. Cho nên ở chỗ này tất cả trước á, thì Đức Phật nói cái gì nó cũng do bốn đại hết á, nhưng giờ Đức Phật nói khác nữa. Cho nên từ chỗ đó Ngài A Nan, Ngài nghi. Nên ở chỗ này Ngài mới thưa với Đức Phật. Ngài A Nan bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trước kia Ngài thường nói tất cả các vật trong thế gian đều do bốn đại hòa hiệp mà sanh. Tại sao ngày hôm nay Như Lai lại bác bỏ cả thuyết nhân duyên tự nhiên? Chúng con không biết nghĩa này như thế nào, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy những cái nghĩa trung đạo rốt ráo cho chúng con tu. Ở đây thì cái chỗ này đó, bởi vì tất cả mọi vấn đề Đức Phật dạy trước kia, thì tất cả mọi vấn đề gì nó cũng do tứ đại. Như ví dụ thân thể của con người Đức Phật dạy, rồi các vị tổ cũng dạy, cái thân của con người ta là do tứ đại: bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tư ti nãi tứ đại phò trì thường tương di bội. Nghĩa là ti là bố. Cái thân của con người đó là do bẩm chất của cha mẹ sinh ra, nhưng mà lớn lên và trưởng dưỡng được á, là do đất nước gió lửa hợp lại, nó giữ gìn cho cái thân của mình mỗi ngày mỗi lớn theo trong ngày giờ năm tháng. Cho nên do nơi đó phải bồi bổ bằng tứ đại. Cho nên từ chỗ đó, như ví dụ mình bồi bổ nó bằng thủy đại, là cho nó uống nước vô, tức là mình lấy nước mình đổ vô, tức là thủy đại. Rồi trong lúc đói mình đổ vô cho nó chén cơm, tức là bồi bổ bằng địa đại. Nó nóng quá nóng thì bây giờ mình lấy nước đá mình lau, hoặc là mình mở quạt, mở máy lạnh, hoặc là nhảy xuống sông tắm. Thì những cái nào mình thấy thiếu, mình thấy không cần, thì mình lấy cái đó mình bổ vô. Mình bù vô cho nó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà nó sống bằng tứ đại, cái xác thân của con người. Tất cả những cái gì nó có hình thể, nó cũng đều từ do đó hết á. Nên Đức Phật nói về những cái hình thể cho giáo lý tiểu thừa, thì Đức Phật nói như vậy đó, thì ai cũng nhận thấy rõ hết á. Nhưng mà bây giờ thì cái giáo lý đại thừa Đức Phật nói, nó lại một cái từng mức cao hơn, khác hơn. Cho nên Ngài A Nan, Ngài nghi. Nên từ chỗ đó Ngài mới thưa hỏi, để Đức Phật dạy chỉ có một cái đường lối tu. Đức Phật đã nhiều lần bác cả nhân duyên và tự nhiên, nên Ngài A Nan vẫn còn chấp mãi, cũng vì cái lưới nghi nhiều lớp không thể một lần mà lột bỏ hết được. Cho nên Đức Phật đã nhiều lần bác bỏ do cái chỗ mà hỏi cái tâm Ngài A Nan trong 7 lần đó. Trong 7 lần Ngài A Nan đáp, Đức Phật đều nói sai hết. Cho nên do đó Ngài A Nan thì Ngài A Nan đáp theo sự tướng, còn Đức Phật thì Đức Phật dạy lý tánh. Cho nên do nơi đó Cũng giống như Đức Phật là Ngài biết rõ những cái dược liệu. Còn Ngài A Nan là trước khi uống thuốc là phải coi có to cho kỹ nha, rồi mới uống. Còn Đức Phật thì nói cái hết bệnh không phải do coi to thuốc, không phải đọc to thuốc, mà thuốc mới làm cho người ta hết bệnh. Chứ đọc to thuốc có bệnh không hết ha. Cái hình tướng cũng giống như là đọc to thuốc ha. Còn hết bệnh là phải uống thuốc. Cho nên do nơi đó cái lý tánh là cái chỗ bất dịch, bất di ha. Cho nên do nơi đó Đức Phật mới chỉ cái chỗ để cho người ta tu, người ta đạt được, có những cái kết quả. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà làm cho Ngài A Nan ngày lúng túng, Ngài không hiểu được. Cho nên Ngài thưa hỏi với Đức Phật. Rồi nước cuối cùng Đức Phật mới nói đó, bởi vì Ngài A Nan là do vì cái chấp từ xưa đến nay, từ khi vào đạo cái gì Ngài cũng chấp hết á. Cho nên dùng cái danh từ chấp mãi cũng vì cái lưới nghi nhiều lớp nên không thể một lần mà lột hết được. Có nghĩa là Ngài học Đức Phật á, qua những lời dạy cho những vị mà tu thiền đó, những vị thiền thời đó đó, nên cái chỗ mà nghi á càng nhiều càng tốt nha, nên gọi là đa nghi đa ngộ nha. Còn cái chỗ này Đức Phật dạy cái chỗ đó là cái chỗ người ta đang công phu nha, người ta đang công phu tu tập á, thì người ta nghi để người ta có cái chỗ người ta để tâm người ta tu nha. Cho nên cái nghi đó để tìm ra cái chỗ mà đáp số nha, tìm ra cái chỗ để người ta tỏ ngộ. Còn cái nghi của Ngài A Nan á, cái nghi chấp chặt vào đó, không có vượt qua được cái con đường sanh tử. Cho nên Đức Phật dạy phải bỏ cái nghi đó. Cái nghi mà để sanh tử thì không được, mà cái nghi để tỏ ngộ á thì lấy cái nghi đó để tu thì được. Mà cái ngu cái nghi mà để sanh tử á thì Đức Phật bị bỏ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình phải phân biệt rõ. À, đến cái phần kế tiếp, Phật quở A Nan học nhiều mà không có hiểu nhiều. À, Đức Phật dạy rằng ông trước kia nhàm chán quả vị thinh văn duyên giác là thuộc về tiểu thừa, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, cho nên ta mới vì ông mà chỉ bài nghĩa lý cao thượng. Thứ nhất, tại sao ông còn đem lời nói tầm thường ở trong thế gian là những cái thiết nhân duyên để tự ràng buộc lấy mình. Ông tuy học nhiều mà không hiểu được chi cả, cũng giống như người ở trong thế gian nói đến của cái tên thuốc này, món thuốc kia, đến khi thuốc thật đem ra trước mắt thì họ không thể phân biệt được. Thật đáng là thương vậy. Ông nên chăm chú nghe đây, nay ta sẽ vì các ông cùng với những cái người tu đại thừa đời sau mà phân biệt chỉ dạy để cho các ông thông hiểu được thật tướng. Ngài A Nan nghe Đức Phật dạy, yên lặng lắng nghe những lời Phật dạy để ứng dụng thực hành. Nên ở chỗ này Đức Phật mới nói, mới chỉ những cái vấn đề cho Ngài A Nan ứng dụng. Cái chỗ này là cái chỗ mà rất là quan trọng, bởi vì Đức Phật dạy trước kia đó. Vì Ngài A Nan không thích quả vị thinh văn, vì cái quả vị thinh văn đó nó chỉ tu phần tự lợi, còn Bồ Tát thì mới tu hạnh lợi tha. Còn Ngài A Nan thì Ngài muốn lợi tha, muốn lợi ích chúng sanh, cho nên Ngài nhàm chán cái quả vị tiểu thừa và tu cái kiểu tiểu thừa. Cho nên Đức Phật dạy thì đến cái chỗ mà ổng còn dính mắc theo cái kiểu tiểu thừa đó, nên Đức Phật mới nói tại sao ông còn đem những cái lời nói tầm thường trong thế gian là cái thiết nhân duyên để tự ràng buộc lấy mình. Bởi vì bên tiểu thừa đó thì chấp đến khi nào mà thành đạo rồi đó mới thôi, còn chưa thành đạo đó thì chấp cái nào là coi như là mắc kẹt cái đó. Cho nên còn cái người tu đại thừa thì không có chấp. Mà không chấp ở nơi đây nó có hai cái. Cái người không chấp có nghĩa là buông xả ở nơi tâm. Nên cái chỗ mà không chấp nơi đây là buông xả ở nơi tâm, tâm không còn vướng mắc một cái gì hết á. Cho nên cái đó là chỉ về cái không chấp của đại thừa. Còn phàm phu tục lỵ á, mà nói đến cái kiểu không chấp mà cái kiểu buông luôn phóng túng thì nó lại khác nhau. Bởi vì cái không chấp của người tu đại thừa đó, thì các ngài nói đó, phòng dâm quán rượu đều là thanh tịnh đạo tràng. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà cái người tu đại thừa đó, phòng dâm quán rượu đều là thanh tịnh đạo tràng. Thì từ chỗ đó là cái chỗ ngài vào trong phòng dâm, ngài vô trong quán rượu, thì các ngài đối với các ngài đó nó là đạo tràng thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì tâm của các ngài thanh tịnh. Rồi các ngài vào những cái chỗ nơi ăn chơi sa đọa, nhưng mà tâm ngài không sa đọa. Ngài vào đó ngài cứu vớt những người đang sa đọa ở trong đó, để đi ra khỏi cái dũng bùng tội lỗi, cái dũng bùng ngũ dục ngài vớt ra. Cho nên đối với các ngài phòng dâm quán rượu đều là thanh tịnh đạo tràng. Còn bây giờ người phàm tình vào trong đó thì sao? Mình không vớt được ai mà mình còn bị lún sâu vào trong đó. Mình vô trong đó để độ chúng sanh mà không độ chúng sanh tội lỗi, mà bị chúng sanh tội lỗi nó độ. Cũng như có một lít nước sôi mà muốn đổ tan một cái núi băng tiết thì nó không tan núi băng tiết, mà nước sôi đó nó trở thành băng tiết. Cho nên từ cái chỗ đó nên Đức Phật mới chỉ dạy cái phương pháp, cái cách để mà phát cái tâm đại thừa. Cho nên từ chỗ đó cái tâm đại thừa là cái tâm cứu độ chúng sanh, chính mình không vướng mắc, không chấp, không kẹt vào trong cái thế gian pháp mà làm cho tất cả mọi người đau khổ trong thế gian được tìm thấy ánh sáng, được ra khỏi con đường đau khổ đó. Cho nên các vị mà tu hạnh đại thừa đó, nói Bồ Tát mà không vào địa ngục thì ai cứu chúng sanh trong địa ngục? Cho nên từ chỗ đó cái tâm của các ngài vì chúng sanh mà vào trong cuộc đời. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật ngài vào trong cuộc đời này đó là từ vô lượng kiếp để độ sanh, chứ không phải là ngài bị sanh tử luân hồi. Cho nên trong kinh Phạm Võng, trong kinh Pháp Hoa, ở phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thì Đức Phật không phải vào đời làm Thái Tử Sĩ Đạt Ta, làm Phật Thích Ca một lần, mà đã đến cái đời làm Phật Thích Ca đó là đã 8.000 lần đến thế giới Ta Bà này. Coi như là ngài đến thế giới Ta Bà này ngài làm Phật 8.000 lần lận. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà các ngài vào đời á bằng tính cách thị hiện để độ sanh. Cho nên cái tâm đó, đó là cái tâm Bồ Tát, cái tâm đó là cái người tu hạnh đại thừa. Cho nên không có dính mắc. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mình thấy cái người từ ở trên cao mà xuống ở dưới thấp, hòa quang đồng trần, ở chung với những người phàm tục để độ. Còn mình ở chung với phàm tục thì bị thế tục quá. Cho nên từ chỗ đó mình kiểm lại mình là ai, mình đang tu cái gì, mình phải biết mình. Còn nếu mình không biết mình là bị mất mình. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người tu học đại thừa đó, mình phải nắm rõ được những cái điều này. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói với ngài Anan đó, ông tuy học nhiều mà không biết chi cả, cũng giống như người trong thế gian nói đến tên món thuốc này thuốc kia, cho đến khi thuốc thật đem ra trước mắt thì không thể phân biệt được, thật đáng là thương xót. Cho nên cái người nói thuốc này thuốc nọ, nhưng mà khi thấy thuốc thì không biết. Nói công thức, nói danh sách thuốc đó trị gì gì gì, nhưng mà ta đưa thuốc tới thì không có phân biệt được, không thấy rõ. Cho nên cái chỗ này là chỉ nói đến chỉ những người học trên văn tự mà không có ứng dụng thực hành. Cho nên cái ứng dụng thực hành về người học trên văn tự đó, Đức Phật nói như thế này. Bởi vì cái người tu học hạnh giải thoát đó, thì Đức Phật nói cũng giống như là lưỡi với vị canh. Còn cái người học trên văn tự mà không ứng dụng thực hành đó cũng như giá múc canh. Bởi vì cái giá múc canh đó, nồi canh to ngon thật ngon, múc đem ra cho nhiều người ăn tới nổi giác nồi, nhưng mà cái giá nó không biết canh đó ngon dở ra làm sao hết cả. Còn cái lưỡi với vị canh, mình nếm được một vài giọt canh ở trong cái nồi canh đó, một vài giọt thôi là mình biết nó ngon dở ra làm sao. Thì cái người ứng dụng thực hành những điều mình học đó mà học được mà ứng dụng đó thì cũng giống như mình à, sắc cải, sắc dưa, sắc đậu hũ đồ này kia rồi bỏ vô nồi chụm lửa nấu, nấu rồi mình được múc mình thưởng thức. Còn kia sắc thì sắc nấu là nấu mà đem cho ai ăn không giống như cái giá múc vậy đó. Cứ múc hoài vậy thì cái giá vẫn là cái giá thôi. Nha, chứ cái giá không có biết được cái hương vị đó như thế nào. Cho nên Đức Phật lấy cái ví dụ cái hình ảnh giá múc canh và lưỡi với vị canh để chỉ cho người tu. Ha, cái người tu mà mình biết tu, biết ứng dụng lời Phật dạy đó, dù là mình được thưởng thức một giọt nước ở trong nồi canh thì mình biết được nồi canh như thế nào. Còn giá múc hết cả nồi canh thì hết cả nồi canh đó thì cũng là giá thôi, chứ nó không biết ngon dở ra làm sao. Ha, thì cái người đọc học và có thể đọc học rồi dạy cho người nữa, ha, nhưng mà mình không có thực hành, ha, thì cũng giống như múc mời người ta ăn ngon lắm anh, ngon lắm anh, ha, thì thật sự ra người ta ăn người ta biết ngon, nhưng mà mình múc mình mời mình chỉ mời nó nói ngon bằng cái, ha, cái nói thôi, chứ thật sự ra mình không có biết được. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật quở à, Đức Phật mới dạy, mới chỉ cho Ngài A Nan. Ông tuy học nhiều mà không hiểu chi cả. À, ông nên chăm chú nghe, nay ta sẽ vì các ông à, cùng với các người tu đại thừa ở đời sau mà phân biệt chỉ dạy để cho các ông thông hiểu được thật tướng. À, cho nên đó, cái thật tướng là khó hiểu lắm. Bởi vì thật tướng nơi đây Đức Phật nói thật tướng gì? Nha, thật tướng đây là thật tướng của các pháp. Mà thật tướng của các pháp tức là nó nằm ở trong chân tâm của mỗi con người. Bởi vì con người thường thường đó, ở thế gian á, thì người ta sống với vọng tâm, chứ không sống với chân tâm được. Nha, sống với vọng tâm, sống với loạn tâm, nha, sống với phân tâm. Nha, chúng sanh nó thường thường á, là bị phân tâm, nha, rồi bị vọng tâm, rồi bị loạn tâm. À, rồi vọng loạn mà không dẹp nó được á thì nó bị tâm thần. À, cho nên do nơi đó cái người học Phật là phải trở về với chân tâm. Mà chân tâm đó đó là nó bao trùm tất cả. À, những cái gì có hình có tướng trên thế gian này thì cái chân tâm nó sẽ hiện ra hết, nó biết hết tất cả ở trong đó. Bởi vì khoa học bây giờ mình thấy đó, nó cũng tiến bộ, mà nó tiến bộ theo Phật dạy, theo chân tâm. Nha, bởi vì hồi xưa mình thấy tại sao mà Ngài A Nan Ngài nhớ hay vậy, hay là Đức Phật Ngài có một cái trí tuệ tuyệt vời vậy, thì bây giờ người ta mới chỉ vận dụng được cái nội não, tức là thần kinh ngoại biên đó. Nha, nhưng mà bây giờ người ta chế ra những cái bộ nhớ, nha, những phần cứng phần mềm của cái máy vi tính đó. Nha, người ta lấy một cái con chip nhỏ thôi, một cái USB nhỏ bằng ngón tay thôi, mà nó chứa hết tam tạng kinh điển ở trong đó đó. Nha, cần gì thì gắn vô, ta đánh lên, ta mở lên đó thì ta muốn coi gì đó, ta coi thấy hết rõ đó, chứ không phải sách nguyên một cuốn sách to hay là nguyên một cái tủ sách to đâu. Nha, cho nên khoa học bây giờ nó cũng theo lời Phật dạy rồi nó mới phát minh, nó thấy được. À, nên cái lập trình ra những cái phương trình mà trong cái máy vi tính đó, à, thì do từ đâu? Từ cái đầu của con người ta. Mà cái đầu đó là cái đầu nào vậy? Như ví dụ mình thấy cái anh Microsoft, à, cái đầu anh vẫn bình thường như đầu bao nhiêu người khác, mà tại sao anh chế được? À, anh tìm ra được cái nguyên lý đó, anh chế ra được những cái như vậy. À, thì khi đó đó khoa học nó gọi là vào phòng thí nghiệm. À, nó vào phòng thí nghiệm nó ngồi. À, nó ngồi để nó tìm ra cái nguyên lý đó. À, còn trong danh từ của Phật giáo gọi là định phát huệ. À, từ cái chỗ định tâm đó mà nó phát sanh ra trí tuệ, mới thấy được những cái điều mà nó có sẵn ở trong vũ trụ bao la này. À, thì người ta thấy được những cái trong vũ trụ bao la mà mình chưa phát minh, chưa thấy được thôi. À, chứ không phải cái gì lạ hết á. À, cho nên từ chỗ đó mình tu cũng vậy, mình tu trên luận lý khoa học đàng hoàng, chứ không phải mình tu trên cái chuyện mà mê tín bậy bạ, không phải vậy. À, cho nên mình tu cũng phải tu trên luận lý khoa học, tu có khoa học đàng hoàng. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ vậy, cho nên Đức Phật mới đem ra Đức Phật dạy, Đức Phật kêu ngài A Nan lắng nghe nha, và đại chúng nghe trong thời này và cho những người tu theo đại thừa đời sau nha. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói, Đức Phật chỉ rất là rõ, bây giờ Đức Phật đem ra nè, Đức Phật dạy đây. À, đến phần thứ 10 đó là Phật nói cái tánh của tứ đại phi hòa hợp. À, bởi vì cái tướng của tứ đại đó thì nó có sự hòa hợp, nhưng mà cái tánh á, là nó không có hòa hợp. Bởi vì mỗi một cái thể tánh của mỗi thứ á, là nó có cái thể tánh độc lập. À, cái thể tánh độc lập. À, còn đối với cái tướng á, thì nó phải có cái tướng hòa hợp để thành tựu. À, cho nên nó có cái độc lập của nó. À, cho nên từ cái chỗ này á, là cái chỗ mình học, mình thấy, mình biết rõ được cái điều đó. Cho nên Đức Phật dạy này A Nan, ông nói rằng do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật. Này A Nan, nếu cái thể tánh của bốn đại kia không có hòa hiệp thì nó không có hòa hiệp, thời nó không thể hòa với cái gì được. Cũng như hư không không hòa hiệp với các vật. À, còn nó có hòa hiệp thời đồng với vật biến hóa, nghĩa là trước sau thành nhau như nước thành băng, băng trở lại nước, sanh diệt nối nhau, sanh tử tử sanh, sanh tử tử sanh, xây dần ở trong mà dòng lửa không bị đứt đoạn. Ông A Nan lấy hình tướng của tứ đại đó hư vọng hòa hiệp mà hỏi, còn Phật chỉ cái thể tánh của tứ đại bất hòa hiệp cũng như hư không để giải thích. Nếu nó có hòa hiệp thì cũng đồng như các tướng có sanh diệt. Cho nên cái chỗ này đó, nó là một cái chỗ rất khó hiểu. Cho nên chỗ này đó quý vị lưu ý, chúng tôi sẽ phân tách từng câu, từng điều mà những cái chỗ khó hiểu này để mình hiểu được. Ở mình học mà mình không hiểu được đó, thì cái học đó nó không có chỗ để mình ứng dụng. Mình học mình hiểu để mình ứng dụng, còn mình học mình không hiểu được đó thì lấy đâu mà ứng dụng. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ rất là khó. Cho nên quý vị lên lưu ý. Bởi vì cái chỗ này đó Đức Phật nói là Đức Phật nói đến cái tánh của bốn đại. Bởi vì cái tánh là gì? Nha, cái tánh là tức là cái pháp tánh sẵn có của mỗi hình thể, của mỗi vật. Cái nào nó cũng có hai vấn đề. Bởi vì cái sự tướng và lý tánh. Nha, bởi vì cái sự tướng thì nó có cái này nó mới có cái kia. Nha, nó sống theo cái dẫn liên hoàn. Nha, nó theo cái hòa hợp đó mà nó có cái này nó sanh cái kia, có kia sanh cái nọ. Còn tự tánh của mỗi cái á, nếu mà phân biệt riêng ra thì nó không có đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan thấy được cái chỗ này, và người đời sau này tu thấy được cái chỗ này để đừng có ha, để đừng có dính mắc, đừng có chấp đó. Cho nên cái chỗ này á, bây giờ mình thấy á, như ví dụ bây giờ trên vấn đề khoa học ha, nó làm sáng tỏ mọi vấn đề Phật học. Cho nên mình thấy, mình biết Đức Phật xưa kia là một cái nhà đại khoa học. Như ví dụ bây giờ mình thấy cái cây quạt. Cái cây quạt mình thấy khi nó có điện, mình mở cái công tắc của cái quạt tự nhiên nó quay. Mình nói cái quạt nó quay thì cái quạt quay hay cái cánh quay? Đó, thì thật sự ra cái cánh nó có quay. Những cái cánh nó không có quay. Nhưng mà không có cánh là nó không có phát gió ra được. Cái cánh là cái dụng cụ để phát ra gió, chứ cái cánh quạt nó không có quay. À, nó quay là cái motor nó quay, cái cốt để gắn cái cánh vô đó, chứ cái cánh nó không có quay. Nhưng mà mình thấy vậy đó, mình thấy sự tướng mà nó cái cánh quạt đó nó quay. Đó, chứ cái cánh nó không có quay. Đó, thì trên cái vấn đề tâm thức của con người ta đó, cái thúc lực À, làm cho cái quạt nó quay là cái motor bên trong nó chạy. À, cái cánh quạt nó là vật bị, à, nó là vật bị những cái thúc lực ở bên trong điều khiển. À, cho nên do nơi đó nó là tướng. À, nhưng mà không có cái thúc lực ở bên trong thì cũng được. Bởi vì cái cánh quạt vẫn còn y đó, mà motor bên trong nó hư rồi đâu quay được. Hay là cúp điện rồi cánh quạt cũng có, chứ đâu phải là không có cái cánh quạt đâu. Cánh quạt cũng có y đó, mà tại sao cúp điện nó không quay? Hoặc là nó cháy cái motor rồi nó không quay. Đó, cho nên từ chỗ đó làm cái chỗ tánh tướng, hai cái chỗ này Đức Phật muốn tách ra. Muốn tách ra Đức Phật chỉ cho cái thế nào là cái chân tánh, cái nào là cái thể tướng. Con người ta ưa cái nhầm lẫn ở cái chỗ này, cho nên đi trong con đường sanh tử. Cho nên cái chỗ này là cái rất khó. Ngài A Nan mà được Đức Phật chỉ nói tới nói lui hoài mà Đức Phật không hiểu. Đức Phật nói ngài như vậy mà Ngài A Nan không hiểu. Đức Phật nói tới nói lui rất nhiều lần. Đó, thì từ chỗ này mình biết Ngài A Nan mà không hiểu đó, là nó khó tới mức nào. Chứ không phải nó là cái chuyện bình thường. À, thì bây giờ Ngài A Nan mà chính từ nơi kim khẩu Đức Phật dạy mà Ngài A Nan còn không hiểu, hỏi tới hỏi lui hoài. Bây giờ mình học mình không hiểu, đó là không có chuyện gì lạ hết trơn. Cho nên đó, mình là đệ tử thứ bé của Ngài A Nan, mà Ngài A Nan còn không hiểu nữa, mà mình là đệ tử bé của Ngài A Nan, sao mà nghe hiểu liền được. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình không có ngại, nhưng mình phải học. Đó, mình nghe, mình thấy, mình biết rõ ràng như vậy đó, thì trên cái bước đường tu học của mình á, nó mới có tiến bộ. Đó, dần dần mình mới hiểu ra được cái giáo lý của Phật. Bởi vì những gì thiền sư các ngài thường đem những cái lời này ra, ngài nói nhân thân nan đắc, nha, Phật pháp nan văn, nha, thân người rất khó được, Phật pháp rất khó nghe. Nghe Phật pháp nơi đây là nghe được cái lý tánh này, nghe được cái phương pháp sâu màu của Phật dạy này nè. Cho nên không phải mà nghe được cái đó là dễ nghe đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó cái người nào mà có căn lành, khi một lần nghe qua cái là người ta ngộ liền, nghe cái là ta tỏ ngộ liền. Đó, như ngài Huệ Năng nghe ông Phật tử ở huyện Quỳnh Mai sáng tụng kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe tụng thôi ông này dốt không biết chữ gì hết trơn, mà nghe người ta tụng vậy là tỏ ngộ đó. Đó, cho nên từ chỗ đó cái người có căn lành nó nghe được cái chân lý đó, nghe được cái chân lý đó là người ta tỏ ngộ ở nơi tâm liền. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan, và Đức Phật muốn chỉ cho đại chúng đời sau thấy tu làm sao phải thấy rõ được cái chân lý này. Bởi chân lý này là bản tâm sáng suốt sẵn có của mỗi con người. Mỗi con người đều có sẵn, cho nên cái chỗ này gọi là Phật tánh. Phật tánh tức là Đức Phật ở trong tánh thức, trong tâm thức của mỗi con người. Nên chỗ này Đức Phật nói Phật tánh chứ không phải Đức Phật nói Phật tướng. Đó, vô chùa ta hỏi Phật ở đâu, nói Phật ở trên chánh điện á, thì đó là chỉ Phật tướng, Phật tướng ở trên đó. Còn mấy vị tổ hồi xưa đó hỏi Phật ở đâu thì các ngài nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật ở trong tâm của ông á. Nó thì ngay chỗ đó có nhiều người nghe đến cái lý này, như ngài Chí Thường đến với Mã Tổ đó. Nó ngài hỏi thì ngài nói tức tâm tức Phật, ngay chỗ đó là ngài Chí Thường tỏ ngộ lên trên núi tu 40 năm. Nó chứng được đạo quả. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà người đời nay đó người ta tu tướng chứ ít có người tu tâm lắm. Đó, hình tướng thì người ta dễ tu, nhưng mà tu tâm khó lắm. Bởi cúng dường cho ông Phật tướng dễ hơn cúng dường cho ông Phật tâm. Bưng bông hoa trà quả chè xôi bánh nước đồ kia cúng lăn xăng cho ông Phật ngày mấy giác cũng được hết trơn. Đó, nhưng mà cúng dường cho ông Phật tướng đó thì rất là dễ. Nhưng mà cúng dường cho Phật tánh ở trong rất là khó. Bởi cúng dường cho Phật tánh ở bên trong á, bởi vì chữ cúng dường đó là nói đến hai sự cung dưỡng, tức là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp cho Đức Phật, dưỡng nuôi cho Đức Phật. Mà Đức Phật là cái gì? Nên cái này là vấn đề quan trọng. Bởi vì Đức Phật là chỉ cho tánh giác, mình làm sao cung cấp dưỡng nuôi cho cái tánh giác của mình đó, mỗi ngày nó mỗi lớn lên. Còn mình tu thì cái tánh giác của mình mỗi ngày nó mỗi teo lại, nó nhỏ lại. Nó thì cái đó là cái tu sai lầm rồi. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ nó cúng dường Đức Phật. Thì mình tưởng đâu bông hoa trà quả cây trái lần nào đi cũng sách khệ nệ mấy giỏ lên cúng dường cho ông Phật tướng đó. Nhưng mà Phật tánh thì coi như là bỏ chết khô. Đó, cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ cái người tu làm sao phải trưởng dưỡng tánh giác. Nên cái chỗ mà cúng dường cho Đức Phật đó. Phật tướng bên ngoài là bông hoa trà quả cây trái chè sôi chuối nếp gì đó, có cái gì thì mình đem lên cúng để thể hiện lòng thành. Tại vì mới mình tu thì mình phải nhờ Phật tướng ở bên ngoài để hiện rõ cái Phật tánh ở bên trong. Thì trong lúc chưa có thể thấy được, chưa hiện ra được Phật tánh thì mượn Phật tướng bên ngoài để cũng giống như mình mượn Phật tướng, cũng như lấy cái tấm gương để mà mình soi thấy mặt mình, chứ đâu có thấy mặt mình sao đâu. Nên lấy cái gương đó, mình đến mình nhìn trên cái gương đó, mình thấy mặt mình hiện ra. Thì mượn ông Phật tướng ở bên ngoài đó để nó hiện bày được Phật tánh ở bên trong. Cho nên cái người nào mà siêng năng mỗi ngày thường đến trước Phật đó, tức là những vị đó tìm lấy cái Phật tướng ở bên ngoài mà soi rọi để Phật tánh hiện ra. Còn cái người tu mà mới tu chưa có chứng đạo, chưa có hiện Phật tánh ra được đó, mà suốt năm không gặp ông Phật một lần đó, thì mấy người đó không bao giờ mà tiến bộ trên bước đường tu hết. Rồi những cái người tu mà chấp tối ngày cứ ở bên ông Phật hết, cúng kiến lễ bái rồi tới lau chùi ông Phật, nhưng mà cứ chấp vào cái ông Phật tướng đó, ông Phật này sẽ phù hộ độ, ông Phật này sẽ có cảm tình, tôi chút là tôi rót nước cho ông uống, chút là tôi thắp nhang cho ông ngửi, chút là tôi lễ bái ổng, chắc là có cảm tình. Cho nên đến khi mà tôi lâm chung là nhất định ông Phật đó ông rước. Thật sự ông Phật tướng không có rước. Ông Phật tướng đó không có rước mình đâu. Cho nên từ chỗ đó ông Phật tướng mượn Phật tướng đó tu để hiện ông Phật tánh ở bên trong ra. Thì từ cái chỗ này đó, bởi vì ông Phật tướng đó, cái tướng từ hòa, mình chiêm ngưỡng thấy đức tướng dung nhan từ hòa của Đức Phật để mình trưởng dưỡng cái đức tánh dung nhan từ hòa tự có của mình, làm sao cho nó giống ông Phật. Mà ông Phật thì có cái tướng từ bi, có cái tướng hiền hòa, mình lễ bái hằng ngày vậy. Nhưng mà xa ông Phật, mới bước xuống sau lưng ông Phật mấy bước thôi, mà có cái chuyện trái ý nghịch lòng nào của mình hiện ra đó, có cái cảnh gì mà nó trái ý nghịch lòng mình xảy ra đó, thì giác đó mình sao? Có ngồi im ru chắp tay như ông Phật không? Hay là cung tay? Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình lễ Phật, mình cúng Phật mà không có làm theo Phật, không có giống. Phật tướng là để cái biểu tượng để cho mình thấy, khi mình đụng chuyện phiền não gì mình nhớ ông Phật đó. Ông Phật đó ta tới người ta lau chùi ông cũng làm thinh. Người ta tới đó người ta làm một cái điều gì đó, trước Phật tượng người ta xịt dầu thơm, người ta cúng đồ quý, ông cũng không có gật đầu. Hoặc là người ta đến người ta đụng tới tay chân ông với tính cách thô bạo, ông cũng không có lắc đầu. Cho nên từ chỗ đó mượn cái Phật tướng đó để trở về mình tu ở bên trong của mình. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật muốn đem những cái điều này, Đức Phật mới truyền cho Ngài A Nan đây. Nên từ cái chỗ đó chúng ta gần gũi với Đức Phật là chúng ta học những cái hạnh của Đức Phật, học những cái đức của Đức Phật. Bởi vì lễ Phật giả kính Phật chi đức, lễ bái Đức Phật là vì tôn kính cái đức của Đức Phật. Mà chúng ta học để chúng ta làm sao nuôi cái đức mình cho nó lớn lên giống như Đức Phật. Lễ Phật giả kính Phật chi đức, cúng Phật giả, học Phật chi hạnh. Bởi mình cung kính Đức Phật là học theo cái hạnh của Đức Phật. Đức Phật làm cái gì Thờ Phật giả, trọng Phật chi ân. Mình thờ Phật là để kính trọng cái ơn Đức Phật là người hy sinh tất cả cuộc đời cao quý của Ngài để mà làm lợi ích chúng sanh. Cho nên thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, nó có những cái ý nghĩa cao thượng hay lắm. Cho nên do nơi đó mình trở về những cái lý tánh đó, đó nó đem đến sự an lạc cho mình lớn lắm. Cho nên từ cái chỗ đó mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ như vậy. Cho nên Đức Phật mới đem cái ý này để chỉ, để dạy cho Ngài A Nan và người sau này tu Phật, học Phật, đừng có chấp vào những cái vỏ ở bên ngoài, chấp vào những cái ở bên bên cái hình tướng đó thì không được lợi lạc. Mà muốn được lợi lạc cho mình, cho người đó, thì phải buông bỏ cái cố chấp. Bởi vì cái người tu mà cố chấp theo thế gian đó thì nó chỉ sống trong thế gian pháp thôi. Mà buông bỏ cái pháp của chấp của thế gian rồi đó thì nó mới đi đến cái chỗ cao thượng sức thế. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Phật muốn chỉ cho Ngài A Nan thấu được cái điều mà Ngài A Nan còn thắc mắc. Cho nên Đức Phật mượn những hình ảnh ví dụ, nương nơi cái ví dụ đó mà Ngài A Nan sáng tỏ, Ngài A Nan tỏ ngộ. Đến phần kế tiếp Đức Phật nói đó, cái tánh của tứ đại là phi hòa hiệp. A Nan nói rằng do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật. Này A Nan, nếu cái thể tánh của bốn đại kia không có hòa hiệp thì nó không có hòa hiệp. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khó, cái chỗ mà Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ. Bởi vì nói đến cái chỗ mà hòa hiệp, phi hòa hiệp này đó. Bởi vì cái thể tánh của mỗi cái đó nó đều có cái của nó. Còn cái hòa hiệp để mà nó thành duyên á thì nó là cái khác nữa. Bởi vì nó có những cái nó hòa và có những cái nó không hòa. Đủ duyên nó mới hòa, còn không đủ duyên nó không hòa được. Cũng như ví dụ nam châm, cục nam châm thì người ta để cái cục gỗ, để cái cục đá vô á, nó không hít. Mà nó phải đúng âm đúng cực, nó thì nó mới, nó mới hít. Còn không đúng âm không đúng cực của nó đó, thì nó không có, nó không có thể nó hai cái vật đó nó hít lại với nhau được. Thì cái hòa hợp nó phải tùy duyên, đủ duyên, chứ không phải thứ nào nó cũng hòa hết. Cũng như nước lại với dầu, mình đổ nửa chai nước, nửa chai dầu, nửa lít nước, nửa lít dầu vô chung trong một chai, rồi đậy nút lại rồi lắc, rồi muốn cho nước với dầu nó hòa được không? Vì hai cái này cái thể tánh khác, dung môi khác, trọng lượng khác, cho nên hai cái này nó không thể hòa được. Dù lắc gì lắc, nhưng mà buông xuống rồi á, không ngưng lắc rồi á, dầu nhẹ nổi lên, nước nặng chìm xuống, thì hai cái đó không thể nào hòa hợp được. Nó dẫn mình thấy nó là chất loãng nước giống nhau, nhưng mà cái trọng lượng của nước nặng, trọng lượng của dầu nó nhẹ nên nó nổi lên. Còn nước với sữa, hai cái đó đổ vô khỏi cần phải lắc về trên, đổ vô tự động nó hòa. Thì từ cái chỗ đó, nước với sữa thì nó hòa được, nhưng mà nước với dầu nó không có hòa được. Cho nên từ chỗ đó nó có cái nó hòa được, có cái nó không hòa được. Cho nên mà bắt buộc nước với dầu phải hòa nhau đó thì cái chuyện đó không thể được. Cho nên Đức Phật mới nói, mới chỉ, không phải cái nào cũng hòa được hết đâu. Cái hòa được, cái không hòa được. Thì từ cái chỗ này á, là một cái chỗ Đức Phật nói thiện, Đức Phật nói ác, Đức Phật nói đọa lạc luân hồi, Đức Phật nói giải thoát an vui. Thì từ chỗ đó đó, thiện là thiện, ác là ác. Bồ đề là bồ đề, còn sanh tử là sanh tử. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói đó, sanh tử tức niết bàn. Sanh tử là sanh tử, còn niết bàn là niết bàn. Tại sao sanh tử tức là niết bàn? Nên ở chỗ này nó có cái cái lục tức nha, nó có cái lục tức, nó có cái chúng sanh tức Phật nha, trong cái lục tức đó nó có chúng sanh tức Phật. À, chưa ngộ thì nó là chúng sanh, mà ngộ rồi cũng chúng sanh đó, nhưng mà chúng sanh đó làm Phật. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật nói cái lục tức đó. À, cái lục tức đó có nghĩa là nó có sẵn nhân ở trong đó, chứ không phải nói là không. Cái nhân nó có sẵn ở trong đó, thì chính vì cái nhân đó đó nó mới sanh ra quả. À, cho nên trong cái nói là chúng sanh tức Phật á, thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật nói cái chân lý. À, bởi vì Đức Phật nói chân lý, bởi vì trong một chúng sanh có Phật tánh, thì trong cái Phật tánh ở trong của một chúng sanh khi chưa biết tu vậy là chúng sanh hoàn toàn. À, thì từ cái chỗ trong một cái chúng sanh đó biết giác ngộ, cũng giống như mình nói nôm na, à, trong một cái đứa bé mới sanh ra, nó đâu có biết chữ A chữ B, nó đâu có biết chú giảng sanh chú đại bi gì đâu. Nhưng mà nếu đứa nhỏ này sanh ra đem bỏ nó vô trong chùa, nó chưa có biết đọc biết viết gì hết trơn á, mà nó nghe mấy thầy mấy cô tụng kinh hàng ngày, chú giảng sanh nó thuộc hết trơn, chú đại bi nó thuộc hết trơn. Rồi lớn lên nó đưa cho nó vô ở trong trường học, rồi có người hướng dẫn cho nó đàng hoàng tốt, lớn lên nó sẽ trở thành kỹ sư, nó trở thành giáo sư, nó trở thành bác sĩ, hoặc là nó có thể làm vua. À, như Lý Công Quẩn, à, ngày xưa là chú tiểu, nhưng mà ở trong chùa được những vị thiền sư, à, dạy bảo đàng hoàng, lớn lên trở thành vị vua. À, thì cái điều đó ai tưởng tượng được, một cái chú tiểu mồ côi, à, mà lớn lên trở thành một vị vua, mà vua là một vị minh quân, một vị vua làm rạng rỡ cho quốc gia một thời. Nó cho nên từ chỗ đó trong cái vấn đề lục tức á, nó rất là rõ cái chân lý đó, nên Đức Phật đem cái đó ra Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ. À, cho nên cái điều này là cái điều mà mình học Phật mình thấy trong mỗi con người. Đức Phật nói đó, muốn chỉ cho ngài, Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan, mỗi con người đều có Phật tánh. Mà Phật tánh đó đó, nếu người khéo tu khéo khai thác á, thì Phật tánh đó nó sẽ hiện bày, cũng như một chú tiểu nhỏ mà chúng ta khéo khai thác dạy dỗ cho đàng hoàng thì sau này sẽ trở thành một vị cao tăng. À, còn nếu dạy dỗ cho khéo, học tập cho tốt, sau này trở thành người hữu ích cho, à, hữu ích cho xã hội, cho đất nước quốc gia. À, thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật nói rất là rõ. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói, muốn chỉ để cho, à, để cho ngài A Nan thấy rõ được điều này. Điều kế tiếp Đức Phật dạy đó, đất từ chân tâm mà biến hiện. Nó, tức là ngài nói cái chỗ này đó là nói cái chỗ, nói cái chỗ mà địa đại. Nha, A Nan, ông xem đất kia lớn là quả địa cầu, còn nhỏ là hạt bụi. Nha, chẻ hạt bụi rất nhỏ, nha, ra làm bảy phần, nha, thì thành hạt bụi lân hư. À, cái giáp ranh của sắc tướng, à, tột đến chừng đó, à, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất này ra làm một phần nữa thì thành hư không. Thế nên rõ ràng hư không do chẻ bụi, à, mà có, không phải do hòa hợp mà sanh. Nên ở chỗ này hư không á, là cái gì nhỏ nhất con người ta không thấy được, cho nên cái đó gọi là hư không. À, còn cái chỗ người ta gọi là lân hư trần, nó có danh từ là lân hư trần. À, chữ lân là chỉ cho cái vật lớn người ta chia ra, người ta chẻ ra đến cái nhỏ nhất, à, cho nên gọi là lân hư. À, rồi đến cái chỗ mà lân hư trần, ở trong trần gian, ở trong hư không này nó thật là lớn, nhưng mà nó chứa cái thật nhỏ, nó chứa cái thật nhỏ ở trong đó. Cho nên mấy cái này mình học nhức đầu lắm. Nếu mà mình đọc, mình học, mình coi, mình không biết Đức Phật nói cái gì, hiểu không nổi. Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật mới ngài chỉ sơn hà đại địa rộng lớn bao la sum la vạn tượng, rồi nhỏ lại nói cái nhỏ mà đến mắt con người ta không thấy, thì cái đó cái mà không thấy á thì nó cũng có danh từ. Tại cái không thấy là cái đó nó nhỏ quá mình không thấy, chứ không thể nói là không thể nói là không có. Đó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật muốn dạy, muốn chỉ cái nhỏ nhất. À, cái nhỏ nhất đó là cái nó không có hòa hợp với cái gì được nữa đó. Cho nên không có cái gì nó hòa hợp với hư không được hết. Mà hư không nó hòa với cái nào cũng được hết. Bởi vì cái nhỏ đó là mình đem cái gì mà mình chen vô cái nhỏ đó được. Cái nhỏ đó chỗ nào nó cũng chung qua được hết đó. À, cho nên tối mình vô mình ngủ mình tấn mùng kín mít nha. À, rồi sáng dắt mùng lên rồi chừng 7-8 bữa hay là chừng tháng 2 tháng mình dỡ dưới chiếu dưới nệm mình lên coi bụi nó đầy trong á, mình tấn mùng vào đàng hoàng chứ nó cũng chung vô được hết trơn à. À, cho nên từ cái chỗ đó những cái nhỏ nhít nhỏ đó người ta gọi là di trần. À, mà cái nhỏ hơn di trần đó nữa gọi là lân hư, mà cái nhỏ hơn lân hư đó nữa đó là gọi là hư không. À, nó mình thấy một cái bầu khí quyển, một cái bầu hư không rộng lớn bao la như vậy đó, nên mình thấy nó trống rỗng chứ thật sự nó không trống đâu. Nhưng cái mà nó thật nhỏ, cái cực di đó, mình muốn thấy nó đó là phải nhờ ánh sáng. À, không có ánh sáng không thấy được. Bởi vì như ví dụ người ta muốn thấy vật nhỏ về khoa học đó, thì người ta lấy, người ta dùng cái ánh sáng hiển vi. À, ánh sáng hiển vi có nghĩa là bây giờ người ta gọi tắt là kiến hiển vi đó. Kiến hiển vi nó là kiến hội tụ. À, nó tăng cái vật thể đó lên nó gấp 1 triệu lần nó, hoặc là gấp 100 lần nó, gấp 1000 lần, nó tùy theo mức độ nó. Cho nên do nơi đó nó lấy cái kiến đó, đó nó dọi vào cái chỗ nào đó. Như ví dụ muốn thấy những cái vật ở trong cái tách nước nó, thì lấy cái kiến hiển vi nó để lên ở trên cái miệng chén, miệng tách mà mình đựng nước đó, thì nó thấy có muôn ngàn cái loài mà sinh vật nó đang sống ở trong nước đó. À, vì cái kiến đó đó nó tăng cái hình thể của những con vật nhỏ nhất ở trong đó lớn lên, mà mình gọi là vi trùng đó. À, thì những cái vi trùng có mắt thường không thấy, mà kiến hiển vi đó đó nó có thể nó thấy được. Đó, cho nên từ chỗ đó, cái chỗ mà người học Phật mình thấy mình biết rất là rõ qua lời Phật dạy. Đức Phật thấy biết những cái nhỏ nhất như vi trùng, như lân hư, như hư không, Đức Phật thấy biết tất cả. À, cho nên có cái câu mình đọc tụng trong mỗi buổi công phu sáng đó: thế gian sở hữu ngã tận kiến. À, ở trong thế gian này nó có cái vật lớn bao lớn Đức Phật cũng thấy hết, và nhỏ như vi trần, như lân hư Đức Phật cũng thấy biết hết. À, chứ không phải không biết. Nên nó không có cái gì qua Phật nhãn của Đức Phật. À, Đức Phật nhãn của Đức Phật nó còn tinh vi hơn cả 100.000 lần của à, của cái kiến hiển vi đó. Đó, cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật nói trong tất cả góc độ, tất cả các lãnh vực, Đức Phật thấy hết, biết hết một cách rõ ràng tường tận. À, mà bây giờ khoa học nó mới chứng minh, nó mới thấy được cái Phật nhãn của Đức Phật nó là một cái siêu khoa học bằng cái phương tiện nhìn. À, nhìn vào trong nước thấy vi trùng là nhờ kiến hiển vi, nhưng Đức Phật đâu có hiển vi gì đâu, lấy cái con mắt thôi, lấy Phật nhãn nhìn vô thấy rõ. Đức Phật đâu có dùng diễn vọng kính gì đâu, nhưng mà dùng thấy hà sa thế giới. Còn bây giờ khoa học nó muốn thấy thì nó phải dùng diễn vọng kính. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật được gọi là nhất thiết trí. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó mình muốn biết rõ được đó thì phải thấy, phải học nơi lời Phật dạy. Nên cái chỗ này Đức Phật mới nói trong đất đó, nên từ chân tâm biến hiện, cho nên đất không có hòa hợp. À, cho nên từ cái chỗ này á Đức Phật mới nói cái không có hòa hợp của đất á. Còn nếu mà hòa hợp của đất á, mình đổ nước trên mặt đất, đất không có rút nước. Mà đất rút nước được tức là nó có từng sớ, từng chỗ trống rỗng để nó hút nước xuống. Còn nó hòa hiệp, nó kết lại thì nước không có lọt qua. Cho nên mình học mình thấy mấy cái này Phật nói làm chi mà mấy cái nó chi li nhỏ nhặt vậy. Nha. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật lấy cái nhỏ để Đức Phật chỉ cái lớn. Nha. Đức Phật muốn dạy một cái điều gì đó, Đức Phật mượn cái hình ảnh mà hàng ngày mình đụng chạm, hàng ngày mình gặp phải, ha, để Đức Phật lấy có đó Đức Phật chỉ cho mình. Ha, thấy biết những cái mà hàng ngày mình đụng chạm, mình gặp phải đó, nên này đem ra ngài dạy. Cho nên những cái này là những cái rất là tinh tế của Phật giáo. Nha, nếu nói nha, các vật do hòa hiệp thành thì hạt bụi nhỏ nhất này cũng phải do hòa hiệp mà thành. Vậy thì lấy cái gì hòa hiệp thành ra một hạt bụi này? Nếu nói lấy hư không hòa hiệp lại thành thì phi lý. Nha, còn không lấy hư không thì lấy cái gì hòa hiệp ra nó? Nha, nếu nha, nói lấy sắc tướng hòa hiệp thì thành ra một vật lớn chứ không phải thành hạt bụi nhỏ. Lại nữa, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất thành ra hư không thì rõ ràng hư không không phải do hòa hiệp mà thành. Nếu nói do hòa hiệp thành thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hiệp lại mới thành hư không. À, không lẽ à, hư không tự nó hòa hiệp mà thành hư không. À, cho nên cái đoạn này mới nói, mới chỉ rõ à, từ một cái vật thật nhỏ à, cho đến cái vật lớn à, tự thể nó tự có. À, cho nên nó gọi là đương thể tức thành. À, cái đương nhiên, cái thể tánh đó nó đã có cái thành tựu của nó. Đó, cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật là cái người có Phật nhãn mới thấy được cái đương thể tức thành. Đó, có nghĩa là đương nhiên cái thể đó lớn hay nhỏ gì nó có cái thể riêng của nó mà nó thành. Đó, chứ không phải nói nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ. Đó, cho nên những cái này nó là những cái thể tánh độc lập. Nó độc lập. Đó, nhưng mà bây giờ con mắt phàm tình không thấy được cái độc lập đó. À, cho nên rồi lấy cái này gá cái kia, lấy cái kia. À, mình tạo cho nó hòa hiệp với cái nọ. Nhưng thật sự ra nó có cái thành tựu của đương thể của nó. À, trên danh từ chuyên môn gọi là đương thể tức thành. À, cái thể tánh đương nhiên, tự nhiên của nó đó, nó đã có cái sự thành tựu của nó rồi. À, cho nên từ cái chỗ này đó, một cái con người ở thế gian á, thì mình á, mình chấp cái gì mình cũng làm chủ, cái gì mình cũng nói cái của mình hết á. Cái gì nó thuộc về của mình thì mình nói nó nương gá với mình, nhờ mình mà có, nhờ mình mà thành, không có mình là hư hoại, không có mình là chết. À, thậm chí con cái của mình cũng vậy, mình nói nó không có mình là nó sống không nổi. À, không có mình nó hư, không có mình nói gì gì đó. Cho nên phải có mình mới được. À, cho nên trong lòng mình nghĩ vậy. Nhưng mà những đứa trẻ cha mẹ nó chết sớm rồi nó cũng sống vậy chứ có làm sao đâu. Nó thì từ có nhiều khi á, những đứa mà nó mồ côi không cha mẹ gì hết mà có khi nó còn nên thân nên hình đàng hoàng, không có ghiền gặp, không có xì ke ma tí, không có đua xe. Nó còn có nhiều đứa có cha mẹ đại gia đàng hoàng, muốn gì cũng có mà nó lại hút chích. Nó lại ra ngoài đường nó chạy đua. Nó 150 cây số giờ. Nó thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà khi đâu phải có cha mẹ là nó nên hết đâu. Không phải không có cha mẹ là nó hư hết đâu. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà con người ta dính mắc chấp vào đó. Nó rồi mình đau khổ với cái mà mình chấp nhất đó. Nó mình bị nó ràng buộc. Cho nên nó ràng buộc ngài A Nan nhiều. Đức Phật nói gì, ông nhiều đời bị ràng buộc nhiều lớp. Cho nên bây giờ phải cởi mở từ từ, không thể mở ra một lần rồi mở hết được. À, cho nên Đức Phật ngài biết, ngài thấy rõ, à, ngài đem những điều đó ra ngài dạy. À, vì chấp các pháp do hòa hiệp mà có, à, vậy hư không lấy cái gì mà thành? À, không lẽ lấy hư không hòa hiệp mà thành hư không? À, đoạn trên đây Phật chỉ, à, hạt bụi, đoạn này Phật chỉ chứ hư không. À, điều phi hòa hiệp cả. À, vậy nên biết, à, khi sắc hòa hiệp, đó, thì không phải hư không. Khi hư không hòa hiệp thì không phải sắc. Cái sắc còn có thể chia chẻ ra được, chớ hư không làm sao mà hòa hiệp cho được. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn nói rất là rõ, đó, chỉ cho ngài A Nan đừng có chấp vào cái chỗ hòa hiệp của tứ đại. À, bởi vì cái chữ hòa hiệp của tứ đại là Đức Phật nói cái lớn, cái thân thể của mỗi con người, nhưng trong thân thể đó nó có từng những tế bào, từng ly tử, phân tử, nguyên tử, nó có rõ từng cái của trong đó. À, cho nên Đức Phật con mắt phàm chưa thấy được, chưa tu, chưa chứng, thì Đức Phật lấy cái lớn của cái tổng thể hòa hiệp đó mà Đức Phật chia chẻ để làm chi vậy? À, Đức Phật nói thân tứ đại là để chỉ cho con người ta biết rằng cái thân này không có gì quý hết cả. À, do đất nước gió lại lửa hợp lại thành thân tứ đại rồi, ngày đào nào đó nó trở về cho tứ đại, cát bụi rồi nó trở về cho cát bụi mà thôi. Đức Phật dạy vậy làm chi? Để cho con người ta đừng đam mê đắm nhiễm cái thân này. Thì cái thân là quý nhất nhưng mà giữ không được. À, cái nào nó hòa nó hợp, khi hết hòa hết hợp rồi nó sẽ rã tan. Của cải vật chất, danh vọng, quyền uy, à, trong cuộc đời thân con người ta còn không giữ được, còn những cái đó nó có thật gì? Cho nên người giác ngộ được điều đó nên người ta tỉnh ngộ, người ta tu. Nó thì bước đầu sơ cơ người học tập tiểu thừa thì Đức Phật dạy như vậy. À, nhưng mà khi đến cao hơn nữa thì Đức Phật dạy một tầng cao hơn, không phải dạy cái kiểu tầm thường đó. À, cho nên ngài A Nan phát được tâm Bồ Tát rồi thì Đức Phật mới dạy cái cao hơn. Nó dạy cái cao hơn mà cái thấp dưới ngài A Nan đã quen rồi, ngài chấp vào cái đó, cho nên do nơi đó Đức Phật mới chỉ, Đức Phật mới nói, Đức Phật mới dạy thêm. À, vậy nên biết khi sắc hòa hiệp thì không phải là hư không, khi hư không hòa hiệp thì không phải sắc, chớ cái sắc còn có thể chia chẻ ra được, chớ hư không làm sao mà hòa hiệp cho được. À, đoạn này đại ý là chỉ nói Phật nói các pháp hư vọng như quyển, như quá phi, hòa phi hiệp, do chúng sanh mê vọng mà thấy in tuồng như thật. Các ông không biết trong chân tâm tánh của sắc là chân không, tánh của không là chân sắc, nó vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp mà phân biệt như thế nào thì có ứng hiện như thế ấy. Chúng sanh không biết chấp là nhân duyên sanh hay tự nhiên có, vân vân. Những cái chấp đó đều do thức tâm phân biệt so đo cả, phàm có nói năng phân biệt thì đều không đúng. À, cho nên cái nói năng phân biệt nhiều của phàm phu đó, mình nói nhiều á thì nó xa dưới chân lý nhiều. Bởi vì cái chân lý á, của tất cả các pháp này á, nó là bậc nhất ngôn ngữ. Mà mình đem cái ngôn ngữ để mà mình phân biệt được cái vô ngôn á, thì cái đó, đó là không thể hiện được cái chân lý. Bởi vì những cái vô ngôn tức là không lời, mà mình đem cái lời để mà mình nói đó thì không thể nói được. Bởi người ta nói vô giá mà còn gì nữa trả giá. Người ta nói vô giá rồi mà trả giá hoài, trả giá tức là có giá. Cái có giá nó khác. Cái đồ mà giá trị nó khác hơn cái đồ trị giá. Bởi vì cái đồ mà giá trị á thì nó vô giá. Còn cái đồ mà trị giá đó thì người ta có một cái giá để người ta thỏa thuận mua bán. Còn cái đồ mà vô giá rồi thì nó không có là bao nhiêu hết á. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái chân lý của Đức Phật nó là vô giá. Chỉ có con người thấy được nó quý như thế nào thôi, chứ còn nói cái giá trị của nó đó thì không thể dùng cái con số mà để ấn định cho cái đồ vật quý vô giá đó được. Đó, thì từ cái chỗ này đó là cái chỗ mà ngài A Nan thì ngài rất là tỉ mỉ, rất là rõ, cái nào phải rõ ràng cái đó, kêu Đức Phật xác định cho ngài. Nhưng mà những cái nó lại vô giá mà kêu Đức Phật định giá thì định không được. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới nói cái tánh như thế nào, cái tướng như thế nào, để chỉ cho Ngài A Nan rõ cái nào nó thuộc về tánh, cái nào nó thuộc về tướng, cái nào nó thuộc về sắc, cái nào nó thuộc về không. À, cho nên ở trong Bát Nhã mình đọc cái sắc tức thị không, không tức thị sắc. À, không thì không, sắc là sắc, tại sao có rồi không, không có. À, cho nên cái này làm cho tâm người ta rối, người ta hiểu không được. À, nhưng mà mình học Phật, mình phân biệt một cách cặn kẽ rồi đó, mình thấy cái nào nó thuộc về sắc, cái nào nó thuộc về không, Đức Phật phân tách rất rõ ràng. À, bởi vì sắc nó thuộc về hình tướng, không nó thuộc về tinh thần. À, cho nên hai cái đó rất là rõ, nó vẫn có, nhưng mà cái nó thuộc về sắc là hình tướng hiện bày, cho nên nó gọi là phù hư. À, nó có những cái hiện ra cho người ta thấy được. À, còn cái sắc là cái sắc nó gọi là cái hình thể đó, thì nó dễ thấy, dễ chỉ, có thể mình vẽ ra, mình chụp hình được. Còn cái mà nó thuộc về không á, thuộc về tánh á, à, thì biểu vẽ hình vẽ không được. À, cho nên do nơi đó mà nói không có đó thì không được, nó vẫn có nhưng mà nó ở trong cái dạng, à, cái dạng tánh chứ không phải nó là tướng. À, cho nên từ cái chỗ đó tâm người ta tưởng tượng, tâm người ta suy diễn, à, tâm người ta đạt được đến cái chỗ mà vô tướng. À, còn cái chỗ hữu tướng á, thì ai cũng thấy cũng biết rõ ràng. Mà cái người mà cái chỗ mà vô tướng hiện thân là chỉ có Đức Phật và các vị Bồ Tát đến trong cái cuộc đời này gọi là vô tướng hiện thân. Nó hiện cái thân đó nhưng mà rồi hết duyên rồi thì ra đi. Nó không có vướng mắc trong cái thân đó cho nên gọi là vô tướng hiện thân. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó, cho nên cái đau khổ ở trong cuộc đời tự nhiên nó biến mất. À, thật ra các vật ở giữa này không có nhất định vật gì thật là vật gì cả, tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp như thế nào thì nó hiện ra như thế đấy. Đối với chúng sanh đó, nó thật, à, hay đúng, à, với những cái loài đó mà thôi. À, như chén nước ở nơi đây, nếu đồng nghiệp với loài người thì thấy thật là nước. Còn đối với, à, con vi trùng ở trong chén nước thì không phải là nước nữa rồi, mà chính là nhà cửa của chúng nó. À, hay như cái bàn gỗ này đối với loài người thì thấy nó là cái bàn thật, còn đối với con mọt thì lại không thành cái bàn nữa, mà thật là món ăn của chúng. À, thêm một tỷ vụ nữa, như thân này đối với loài người thì thấy thật là thân người, à, chớ đối với con vi trùng ở trong thân thì không thành thân nữa, mà thật là một thế giới bao la vô tận của chúng nó. Cho nên cái chỗ này nói rộng mở ra để mình thấy, mình không dẹp chứ chỗ này trong danh từ của Phật giáo đó, Đức Phật gọi là giải thoát tri kiến. À, bởi vì mình thấy cái bàn, à, mình đóng ra mình sơn phết đàng hoàng, cái bàn ngon lành, nhưng mà đối với cái loài mối, loài bồ chè, loài mọt, nó thấy cái bàn không? Mà nó thấy là cái gì của nó? À, có loài mọt, loài mối, loài bồ chè đó thì nó thấy cái bàn của mình là thức ăn của nó. À, chứ nó không phải là cái bàn đẹp, còn mình là cái bàn đẹp. À, mà nó mình thấy mọt rơi ra thì nổi giận lắm, cái bàn tao mà tụi bay lại để ăn, tao lấy thuốc sâu tao xịt. À, chích thuốc sâu vô. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái tri kiến của cái con người nó có giới hạn vậy. À, cho nên do nơi đó cái người học Phật mình phải vượt qua. À, vậy thì à, thấy thật là nước hay thật là chỗ ở, thật cái bàn gỗ hay là thật là món ăn, thấy thật tâm người hay thật là thế giới, à, đều tùy theo tâm niệm phân biệt nhận định riêng của mỗi loài như thế nào. À, thì nó thành ra thể đấy, nên ở trong kinh nói tùy tâm biến hiện. À, chúng ta thường thấy khi nào tâm ta vui vẻ thì thấy cảnh vật chung quanh đều vui. À, cho đến ngủ chiêm bao cũng thấy cảnh vui đó hiện ra. Trái lại khi nào tâm ta buồn phiền thì thấy cảnh vật chung quanh cũng buồn bực.
Mỗi mỗi đều do tâm của mình biến hiện ra cả, nên có câu cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó, thì tất cả mọi vấn đề trên thế gian này đó, cái chủ yếu là tâm. Cho nên tâm biến hiện ra tất cả các vấn đề. Cho nên mình đọc tụng hàng ngày trong cái buổi công phu chiều đó có cái câu là nhất thiết di tâm tạo. Tất cả mọi cảnh vật, mọi khổ đau, mọi sự tốt xấu, mọi sự nghiệp chướng ở trên cuộc đời này, dù nghèo hay giàu, dù xấu hay đẹp, dù mạnh khỏe hay bệnh hoạn ốm đau, dù lành lặn hay tật nguyền, dù giàu sang hay nghèo khó, cũng đều do nghiệp hết cả. Thì cái nghiệp đó là do gì? Do tâm của con người tạo ra. Người sung sướng tự do nơi cõi trời, người bị bốn đại bức ác bức ngặt ở ta bà, người thông thả trong trần gian, một người mất tự do ở trong ngục thất, cũng đều do nghiệp hết, không có cái nào ngoài nghiệp. Nên do nơi đó Đức Phật dạy nhất thiết di tâm tạo. Tất cả mọi vấn đề do tâm con người ta tạo ra, chứ không có cái gì ngoài tâm hết cả. Cho nên mình tu tức là trở về cái chân tâm thanh tịnh. Mà cái chân tâm con người ta thanh tịnh rồi, thấy được hết, rõ được hết, biết được hết. Cho nên người ta gọi là ngộ được chân tâm, hay là trong nhà thiền gọi là thấy được chủ nguồn ông. Tức là thấy được cái người chủ của ngôi nhà. Thân mình là ví cho nhà, mà cái nhà mình từ bấy lâu nay là gần như nhà không chủ. Nhưng mà có chủ mình cũng thấy. Nhưng mà thấy được ông chủ nhà đó đó là vấn đề Đức Phật muốn dạy. Bởi vì thấy chủ nhà thì tức là thấy được Phật tánh, cái người tu mà được tỏa sáng cái chân tâm của mình. Thì đó là những cái ý mà Đức Phật đem ra, Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy cho Ngài A Nan. Cái phần đầu là nói về đất, nó không phải là nhân duyên hòa hợp, mà nó không phải là cái nhân duyên sanh ra, mà cái đương nhiên, cái đương thể của nó tự có. Cho nên Đức Phật chỉ cái chỗ này để cho Ngài A Nan sáng tỏ, không có còn cái chỗ nghi, không có chỗ cái mê lầm, để thấy rõ nhận được cái chân tâm của mình xưa nay nó vẫn sáng suốt, nó vẫn có, cũng giống như hư không, nó có từ ngàn xưa mà tới ngàn sau này nó cũng vẫn là hư không mà thôi. Còn Phật tánh xưa kia cho đến ngày hôm nay rồi cho đến tương lai, nó vẫn luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt và hằng hữu ở trong tâm thức của mỗi con người. Người đó chưa có khai thác được, chưa thấy được thì chuyển qua đời sau tu tiếp. Còn nếu mà không gặp được minh sư thiện hữu, dù có đọa lạc trong lục đạo luân hồi, nhưng hết đọa lạc rồi thì tiếp tục tu nữa. Thì đó là vấn đề Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan thấy rõ được cái điều đó, để cho Ngài A Nan có một cái hướng tu tập cho nó tốt. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy được cái chỗ Đức Phật gạn lọc, Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy cho Ngài A Nan đừng có chấp, buông bỏ cái chấp trước của mình, để mà mình tỏ ngộ được nơi tâm trong hiện tại. Mà tỏ được chân tâm trong hiện tại rồi đó, thì lợi ích cho chúng sanh ở tương lai cũng như trong hiện tại rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật Ngài nói xưa kia Ngài cũng đã từng trôi lăn trong sanh tử, Ngài cũng từng mê muội chân tâm. Nhưng mà do tu tập mà Ngài bỏ được cái mê, rồi cái ngộ tánh đó nó hiện ra, cái Phật tánh đó nó hiện ra. Thì chính vì chỗ đó mà Ngài thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nên đạo quả vô thượng Bồ Đề không phải cầu, không phải gian sinh mà có. Cho nên từ chỗ tu tập mà được. Cho nên từ chỗ đó là cái người đệ tử Phật học Phật thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, thì cái sự tu tập nó có kết quả, nó có được sự an lạc. Cho nên Đức Phật dạy cái phần khởi đầu ở trong bốn cái điều mà Ngài A Nan cho là trong tứ đại cái nào nó cũng do hòa hiệp, cũng do nhân duyên sanh. Đức Phật mới chỉ thấy rõ từng hạt bụi như là lân hư, như là di trần, như là hư không, để chỉ cho Ngài A Nan thấy cái nhỏ nhất, rồi mới chỉ cái lớn nhất từ vật chất cho đến tâm. Bởi vật chất là chỉ cho hình thể núi non biển cả, đó là vật thể. Còn cái tâm là chỉ cho cái tâm bồ đề, tâm đại đạo, cái tâm vì lợi ích chúng sanh. Cái tâm đó nó rộng lớn, nó hòa cùng với hư không. À, cho nên đi tới đâu mà mang cái tâm đó thì đều làm cho chúng sanh an lạc. Còn mang cái tâm phàm phu tục lỵ ích kỷ hẹp hòi thì đi tới đâu cũng bị chướng ngại. À, còn cái tâm rộng lớn thì nó không có gì gì chướng ngại cả. À, đó là cái điều mà Đức Phật muốn khai thị, Đức Phật muốn chỉ cho Ngài A Nan thấy được và sống được với cái tâm đó để an lạc. À, thì đó là một ít ý mà hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị ở trong đạo tràng, à, trong lớp học để chúng ta hiểu rõ, để chúng ta có ý niệm. Vì ở nơi đây đó thì chúng tôi có một cái ý nghĩ trong cái học của chúng ta, trong cái lớp học này đó, thì phần nhiều là quý vị Phật tử. Thì cái hướng dẫn, cái giảng dạy của chúng tôi để cho cái kiểu mà của người Phật tử học giáo lý tới cỡ đó thì giảng dạy như vậy để cho quý vị nắm được cái chỗ mà cốt yếu để mình công phu tu tập. Còn nếu mà giảng cho cái kiểu sâu hơn, giảng theo cái kiểu mà cao hơn để cho những cái người mà chuyên tu thiền để thực hành đó thì giảng một cách khác nữa. Bởi vì những người tu ở bậc cao, ở bậc chuyên á thì học hiểu kiểu khác. Còn cái người Phật tử mình học để biết, nói gọi là sơ khởi hay gọi là cơ bản đó. Chứ nói thật sự ra cái tu tập của chúng ta học qua tới cái thừa của Bồ Tát thừa này đó thì không phải nói là cơ bản nữa, mà nó rất là cao, rất là sâu, nhưng mà nó rất là khó hiểu. Bởi vì Phật tu bao nhiêu đời kiếp, các vị tổ tu bao đã là tổ, là những cái bậc mà cái trí tuệ của các ngài siêu sức rồi, nhưng mà các ngài tu có gì 40-50 năm mới thành tựu. Thì mình là phàm phu, chưa có quả nào hết trơn á, mà nói mình nghe mình hiểu được thì rất là khó. Cho nên nghe rồi ngẫm nghĩ, rồi dần dà mình hiểu được từng câu, rồi mình ứng dụng, mình thực hiện được điều nào thì nó quý được điều đó. Chớ nói mà mình như Phật như Tổ, nghe rồi chứng đắc tỏ ngộ liền á, thì mình đâu còn là phàm phu nữa. Nhưng mình là phàm phu, nhưng mà cái chỗ này mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu có chủng tử, phàm phu có căn tánh lành, chứ không phải phàm phu chay. Cho nên tôi thấy trong mấy cái buổi lễ có mấy vị mà tác bạch cúng dường á, chúng con là phàm phu thừng tí. Phàm phu còn phàm phu thừng tí nữa. Cho nên cái đó là cái sai lầm. Phàm phu thừng tí đó, danh từ của Phật Pháp á, gọi là bạc địa phàm phu. Nó gọi là bạc địa phàm phu. Phàm phu thừng tí là phàm phu bạc địa. Phàm phu đó, đó trong cái danh từ Phật giáo đó gọi là nhất xiển đề. Là cái người đó không bao giờ đi tới chùa, không bao giờ muốn nghe danh từ Phật Pháp, không bao giờ muốn làm một cái điều thiện nào hết á, thì đó đó mới gọi là phàm phu thừng tí. Đó gọi là bạc địa phàm phu. Còn mình biết lễ Phật, biết cúng dường trai tăng đồ, làm sao mà bạc địa phàm phu được. Đó, cho nên từ chỗ đó cái danh từ đó người dùng nó sai lầm. Nó không phải vậy. Cái bạc địa phàm phu là nhất xiển đề, là cái người đứt mất căn lành rồi mới gọi là bạc địa phàm phu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ cái danh từ có khi nó mình dùng nó không có đúng, nó sai đi. Cho nên đó là một cái ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể đại chúng trong lớp học, để chúng ta hiểu được, chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập. Còn những cái phần còn lại thì từng tới chúng ta học tiếp. Hôm nay thì cái thời lượng, thời gian của buổi học đã khép lại. Ngày nay xin được chia sẻ quý vị đến đây. Ở giờ này chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không ma tận cả đệ tử và chúng sanh trọn thành phần đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay, lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thuyền Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật Pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Văn Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.